Thiền ngay bây giờ. Tác giả: Thiền sư Quên Ca. Người dịch: Tỳ Khưu Pháp Thông. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An.
Kính dâng Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Hộ Nhẫn, Tăng trưởng hệ phái Nam Tông. Tri ân Thầy Viên Minh, Thượng Tọa Hộ Pháp, Thượng Tọa Giác Chánh.
Lời giới thiệu.
Thiền sư Quên Ca có nhiều kinh nghiệm về thiền định tuệ, nhất là trên lãnh vực niệm thọ. Những bài giảng diễn thuyết hay những hướng dẫn thiền của thiền sư đi đôi với thực nghiệm hơn là lý thuyết suông, cho nên rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về pháp hành định tuệ. Dĩ nhiên, kinh nghiệm hay nhận thức về thiền tùy thuộc vào trình độ thể chứng riêng của mỗi người, nên độ sai biệt giữa vị này với vị kia là không thể tránh được. Giống như nhiều người đứng quanh một ngôi nhà, tùy vị trí mà mỗi người tả ngôi nhà mỗi khác. Nếu một người trong số họ biết lắng nghe tất cả mô tả sai khác của những người kia, thì sẽ biết được ngôi nhà một cách toàn diện hơn. Cũng vậy, chỉ khi ai đó chấp theo kinh nghiệm và tư kiến riêng của mình chỉ trích thấy biết của người khác thì chỉ tự hại mình, mà không biết rằng chính những kinh nghiệm, những nhận thức sai khác này thực ra giúp bổ túc cho những phương diện còn thiếu sót của chúng ta rất nhiều. Trước khi nắm vững cốt lõi của thiền, chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng những nguyên lý cơ bản nhất về nó. Đừng vội hành theo cảm tính hay vì một tham vọng nào đó. Tri kiến đúng sẽ giúp chúng ta đi hơn phân nửa hành trình giác ngộ. Nếu tri kiến sai thì dù có tinh tấn hành bao nhiêu cũng chỉ tiến sâu hơn trên đường lầm lạc. Hy vọng tập sách Thiền Ngay Bây Giờ do sư Pháp Thông dịch những bài giảng của Thiền sư Quên Ca sẽ giúp quý bạn thấy rõ hơn về mặt nhận thức cũng như kinh nghiệm pháp thiền định tuệ trung thực nhất của thiền nguyên thủy Phật giáo. Tổ đình Bửu Long, 16 tháng 4 năm 2007, Hòa Thượng Viên Minh, Trưởng ban Thiền học Nguyên Thủy, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
Lời người dịch.
Sau khi giới thiệu cuốn Pháp Môn Niệm Thọ, Kỹ thuật Minh Sát dựa trên tinh thần kinh Tứ Niệm Xứ, hiện đang do Thiền sư S.N. Quên Ca giảng dạy, một số hành giả có liên hệ với chúng tôi để xin thêm tài liệu về pháp môn thiền này. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được một cuốn sách nào với đầy đủ chi tiết hơn. May thay anh chị Luân Mai có kéo trên mạng xuống một tập sách mỏng ghi lại vài bài giảng và một cuộc phỏng vấn thiền sư Quên Ca. Nhận thấy tài liệu này có nhiều điểm mới lạ, chúng tôi liền dịch nó chung với một số bài giảng trong hai cuốn Meditation Now và The Art of Living mà trước đây khi dịch Pháp Môn Niệm Thọ vì dài quá chúng tôi chừa lại và lấy tên là Thiền Ngay Bây Giờ, Meditation Now. Cũng như Pháp Môn Niệm Thọ, tập sách Thiền Ngay Bây Giờ chú trọng giải thích kỹ thuật thực hành thiền niệm thọ. lý do tại sao truyền thống này lại xem niệm thọ là quan trọng và thực tiễn. Ngoài ra, trong bài phỏng vấn, Thiền sư Wenka còn trình bày quan điểm của mình về cách dạy thiền sao cho mọi người, dù thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào, cũng sẵn sàng đón nhận mà không bị mặc cảm, trong khi vẫn tôn trọng Đức Phật và giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Có lẽ đây là điểm mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng trên thực tế, Đạo Phật hoàn toàn phù hợp với tinh thần này. Chính Đức Phật đã từng khuyên hàng đệ tử của Ngài chú trọng đến việc thực hành để thành tựu giải thoát hơn là chấp trước vào các hình thức bên ngoài khác. Và điều này chỉ những ai bước vào thực hành mới có thể dễ dàng cảm thông. Ở phần phụ lục của cuốn sách, chúng tôi có dịch tập tài liệu mỏng hướng dẫn kỹ thuật niệm thọ và những giới luật dành cho thiền sinh muốn tham dự vào những khóa thiền theo truyền thống niệm thọ. Vì theo chúng tôi được biết, trong thời gian sắp tới, các khóa thiền niệm thọ sẽ được tổ chức tại Việt Nam dưới sự hướng dẫn của những vị thầy trợ lý do thiền sư Wenka ủy nhiệm. Mong rằng tài liệu này sẽ chuẩn bị cho các hành giả có một khái niệm tương đối để khỏi bỡ ngỡ khi tham dự các khóa thiền như thế này. Xin chân thành cảm niệm công đức và nguyện cầu hồng ơn Tam Bảo, gia hộ chư thí chủ và gia quyến thân tâm thường an lạc. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Rừng thiền viên không, quý xuân năm Đinh Hợi, 21 tháng 4 năm 2007, Tỳ Kheo Pháp Thông.
Lời mở đầu.
Giả sử bạn có cơ hội để tự giải thoát mình khỏi mọi trách nhiệm của đời thường trong 10 ngày, sống ở một nơi yên tĩnh, tách biệt với thế giới bên ngoài, để bảo vệ bạn khỏi những khuấy động. Ở nơi ấy, những nhu cầu vật chất căn bản như chỗ ăn, chỗ ở sẽ được cung cấp sẵn cho bạn, và những người phụ giúp sẽ luôn luôn sẵn sàng để thấy rằng bạn thoải mái một cách hợp lý. Đổi lại, bạn được trông đợi là chỉ cần tránh tiếp xúc với người khác, và ngoài những hoạt động thiết yếu, bạn sẽ dành hết thì giờ thức của mình với mắt nhắm, giữ cho tâm bạn trên một đối tượng của sự chú tâm chọn sẵn. Liệu bạn có chấp nhận đề nghị đó không? Giả sử bạn chỉ nghe nói rằng một cơ hội như thế là có thật, và rằng những người giống như bạn chẳng những đang sẵn sàng mà còn háo hức muốn dành thì giờ nhàn rỗi của họ theo cách này, bạn sẽ mô tả hoạt động của họ như thế nào? Có thể bạn nói rằng họ đang ngồi nhìn chằm hăm vào rốn hay đang suy tư một điều gì đó. Đó là một cách chạy trốn thực tại hay rút lui tinh thần, một cách tự đê mê hay tự xét mình, hướng nội hay nội quan. Dù hàm ý có là tiêu cực hay tích cực, ấn tượng chung vẫn cho thiền là một sự cô lập khỏi thế gian. Tất nhiên có những kỹ thuật thiền hoạt động theo cách này, song thiền không nhất thiết là một cách đào thoát. Nó cũng còn là một phương tiện cho chúng ta chạm trán với thế gian, để hiểu rõ nó và hiểu chính chúng ta. Chú thích: ngồi nhìn chằm hăm vào rốn, ý muốn nói đến cách người hành thiền khi ngồi đầu hơi cúi xuống như đang nhìn vào rốn mình. Hết chú thích. Mỗi người chúng ta dường như đã bị quy định để tin rằng thế giới thực nằm ở bên ngoài. Cách để sống trong cuộc đời là phải tiếp xúc với một hiện thực bên ngoài bằng cách tìm kiếm những dữ liệu vật chất và tinh thần đưa vào từ bên ngoài. hầu hết chúng ta chưa bao giờ lưu tâm đến những tiếp xúc bên ngoài nhiêu khê ấy để thấy ra những gì xảy ra ở bên trong chúng ta. Ý tưởng làm thế nghe tựa hồ như đang chọn lối bỏ ra hàng giờ để nhìn vào mẫu thử nghiệm trên một màn hình vô tuyến vậy. Chúng ta thích khám phá mặt bên kia của mặt trăng hay tận dưới đáy đại dương hơn là khám phá những chiều ẩn tàng bên trong chúng ta. Nhưng thực sự vũ trụ hiện hữu cho mỗi người chúng ta khi chúng ta kinh nghiệm được nó với thân và tâm của chúng ta. Vũ trụ không ở nơi đâu khác, nó luôn luôn ở ngay hiện tại, bằng cách khám phá thực tại đang là của chúng ta. Chúng ta có thể khám phá thế gian, trừ phi chúng ta thẩm sát thế gian bên trong. Bằng không, chúng ta chẳng bao giờ hiểu được thực tại. Chúng ta sẽ chỉ biết những điều chúng ta tin về nó hay những khái niệm tri thức của chúng ta về nó. Tuy nhiên, nhờ quan sát chính mình, chúng ta có thể đi đến cái biết trực tiếp về thực tại và biết cách đương đầu với nó theo hướng tích cực và sáng tạo nhất. Một phương pháp khám phá thế gian bên trong là thiền Vipassana hay thiền minh sát như đã được thiền sư Quen Ca dạy. Đây là một cách sức thực tiễn để khảo sát thực tại của chính thân và tâm chúng ta, để phanh phui và giải quyết hết những vấn đề ẩn tàng ở đó, để khai mở những tiềm lực chưa dùng đến và hướng nó vào sự tốt đẹp của bản thân và sự tốt đẹp của mọi người. Vipassana có nghĩa là tuệ giác. Trong tiếng Pali cổ của Ấn Độ, nó được xem là tinh yếu của giáo pháp Đức Phật, là sự thực nghiệm những chân lý hay sự thật mà Ngài nói về. Tự thân Đức Phật đã đạt đến kinh nghiệm ấy bằng việc hành thiền, và do đó thiền là những gì chủ yếu Ngài giảng dạy. Có thể nói những lời của Ngài là những lưu tích về kinh nghiệm của Ngài trong thiền, cũng như những hướng dẫn chi tiết về cách hành thiền như thế nào để đạt được mục đích mà Ngài đã đạt. Đó là thực chứng chân lý. Phần lớn những điều này đã được chấp nhận một cách rộng rãi, nhưng vấn đề còn lại là làm thế nào để hiểu và hành theo được những chỉ dẫn mà Đức Phật đưa ra. Trong khi những lời dạy của Ngài được lưu trữ trong các bản kinh mà tính xác thực của nó đã được công nhận, thì sự giải thích về những hướng dẫn hành thiền của Đức Phật lại là khó nếu không có bối cảnh của một sự thực hành đang tồn tại. Nhưng nếu một kỹ thuật hiện hành đã được duy trì qua không biết bao nhiêu thế hệ, đem lại chính kết quả mà Đức Phật đã mô tả, và nếu kỹ thuật ấy tuân theo chính xác những chỉ dẫn của Ngài, đồng thời còn làm sáng tỏ những điểm mà từ lâu dường như còn lờ mờ trong đó, kỹ thuật ấy chắc chắn đáng được xem xét. Vipassana là một phương pháp như thế. Đó là một kỹ thuật đặc biệt ở tính giản dị của nó, ở chỗ phi giáo điều của nó và trên hết ở kết quả mà nó đem lại. Thiền Vipassana được dạy trong các khóa thiền 10 ngày, mở ra cho bất cứ ai thực lòng muốn học hỏi kỹ thuật và những ai về phương diện thân và tâm thích hợp để hành như vậy. Trong 10 ngày, những người tham dự phải ở lại tại khu vực khóa thiền, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ tránh cả việc đọc và viết sách, cũng như ngưng lại những sinh hoạt tôn giáo thường ngày của họ, làm việc chính xác theo những hướng dẫn đã đưa ra. Trong suốt thời gian khóa thiền, họ tuân thủ một căn bản giới luật bao gồm việc sống độc thân và tiết chế hết thảy các loại chất gây say. Họ cũng phải giữ sự yên lặng của họ trong 9 ngày đầu của khóa thiền, mặc dù họ được phép tự do thảo luận những vấn đề thiền với người thầy và những vấn đề liên quan đến vật chất với những người quản lý. trong 3 ngày rưỡi đầu, những người tham dự sẽ thực hành một bài tập định tâm. Đây là giai đoạn dự bị cho kỹ thuật minh sát thích hợp được giới thiệu vào ngày thứ tư của khóa thiền. Những bước thêm nữa trong việc thực hành sẽ được hướng dẫn mỗi ngày, sao cho đến cuối khóa thiền. Toàn bộ kỹ thuật xem như đã được giới thiệu hết nét đại cương. Vào ngày thứ 10, sự yên lặng chấm dứt, các thiền sinh dần dần chuyển trở lại với lối sống hướng ngoại nhiều hơn. Khóa thiền kết thúc vào ngày thứ 11. Kinh nghiệm của 10 ngày hành thiền rất có thể chứa đựng một số ngạc nhiên cho hành giả. Trước tiên, có lẽ thiền là một công việc thật vất vả. Quan niệm chung thường cho rằng thiền là một loại thư giãn hay ù lì, không hoạt động, chẳng mấy chốc đã chứng tỏ là một quan niệm sai lầm. Người hành thiền cần phải có một sự áp dụng liên tục để sáng suốt hướng các tiến trình tâm theo một cách đặc biệt. Những hướng dẫn của người thầy là để nhắc thiền sinh làm việc với sức tinh tấn đầy đủ, nhưng không chút căng thẳng. Tuy nhiên, cho đến khi họ biết cách làm thế nào để được như vậy, sự luyện tập có thể đã làm cho họ chán nản hoặc thậm chí kiệt cả sức. Một ngạc nhiên khác đó là mới đầu, những tuệ giác có được do sự tự quán chiếu rất có thể không phải hoàn toàn dễ chịu và sung sướng gì. Bình thường chúng ta có tính cách rất chọn lọc trong cái nhìn của chúng ta về chính bản thân mình. Khi chúng ta nhìn vào một tấm gương, chúng ta cẩn thận tạo cho mình một điệu bộ đẹp nhất, một ấn tượng dễ ưa nhất. Cũng thế, mỗi người chúng ta, ai cũng có một hình ảnh trong tâm về chính mình. Hình ảnh ấy nhấn mạnh đến những phẩm chất đáng ngưỡng mộ nhất, giảm thiểu tối đa những khuyết điểm và bỏ đi hoàn toàn một số mặt của nhân cách chúng ta. Chúng ta thấy cái hình ảnh mà chúng ta muốn thấy, chứ không phải hiện thực. Nhưng thiền Vipassana là một kỹ thuật nhằm quan sát thực tại từ mọi góc độ. Thay vì biên tập cẩn thận hình ảnh của chính mình, người hành thiền đối diện với toàn bộ sự thực không qua kiểm duyệt. Một vài phương diện của sự thực ấy chắc chắn sẽ khó chấp nhận. Thỉnh thoảng sự thể dường như rằng thay vì qua hành thiền, chúng ta tìm được sự bình yên nội tại, chúng ta lại chẳng thấy gì ngoài sự dao động bất an. Mọi thứ trong khóa thiền có vẻ như không thể thực hiện được, không thể chấp nhận được. Thời khóa biểu nặng nề, rồi tiện nghi, giới luật, những chỉ dẫn và lời khuyên của người thầy và cả tự thân kỹ thuật cũng thế. Tuy nhiên, một ngạc nhiên khác đó là những khó khăn rồi cũng qua đi. Ở một điểm nào đó, người hành thiền học được cách thực hiện những nỗ lực không cần nỗ lực, duy trì được sự tỉnh giác trong trạng thái buông xả, một sự quan tâm không dính mắc. Thay vì chiến đấu, họ bị lôi cuốn vào pháp hành. Giờ đây, những bất túc của tiện nghi dường như không quan trọng, giới luật trở thành một hỗ trợ vô cùng lợi ích. Thời gian qua đi một cách nhanh chóng, không còn để ý. Tâm càng lúc càng trở nên yên lặng như một hồ nước ở vùng núi lúc bình minh, phản chiếu rõ cảnh vật quanh nó và đồng thời hiển lộ chiều sâu của nó cho những ai quan sát kỹ hơn. Khi sự trong sáng này đến, từng khoảnh khắc sẽ tràn đầy sự khẳng định, tươi đẹp và bình yên. Như vậy, người hành thiền khám phá ra rằng kỹ thuật thực sự hiệu quả, mỗi bước tiếp nối dường như là một cú nhảy vọt, thế nhưng họ lại thấy mình có thể làm được điều đó. Vào cuối ngày thứ 10, họ mới thấy rõ rằng từ lúc bắt đầu khóa thiền đến giờ, mình đã trải qua một cuộc hành trình dài đến như thế nào. Có thể nói, người hành thiền đã trải qua một quá trình tương tự như qua một ca phẫu thuật. để mổ một vết thương đầy mủ vậy. Cắt banh vết thương và ép mạnh trên đó để loại bỏ chất mủ ra sẽ rất đau đớn. Nhưng nếu không làm như thế, vết thương sẽ chẳng thể nào lành. Một khi chất mủ đã được loại ra, bạn thoát khỏi nó và cũng thoát khỏi cái khổ do nó tạo ra, đồng thời phục hồi lại sức khỏe đầy đủ. Tương tự, nhờ trải qua khóa thiền 10 ngày, người hành thiền làm cho tâm nhẹ bớt những căng thẳng của nó và hướng được sự lành mạnh về tinh thần lớn lao hơn. Tiến trình Vipassana đã tạo ra những thay đổi tận sâu bên trong, những thay đổi mà sau khi kết thúc khóa thiền vẫn tiếp tục tồn tại. Người hành thiền thấy rằng bất cứ sức mạnh tinh thần nào có được trong suốt khóa thiền, bất cứ những gì đã học đều có thể đem áp dụng trong đời sống hàng ngày vì lợi ích của bản thân và vì lợi ích của tha nhân, cuộc sống trở nên ngày càng hòa hợp hơn, hiệu quả hơn và hạnh phúc hơn. Kỹ thuật Vipassana do thiền sư Goenka giảng dạy là kỹ thuật mà ông đã học từ thầy của ông, cố thiền sư Sayagyi Yupakin Miến Điện. Thiền sư Yupakin học từ Saya Yuthet, một vị thiền sư nổi tiếng ở Miến Điện tiền bán thế kỷ vừa qua, và Saya Yuthet là học trò của Lady Sayadaw, một vị thiền sư và học giả nổi tiếng của Miến Điện cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Truy nguyên thêm, dù không có lưu trữ tên tuổi của các bậc thầy của truyền thống niệm thọ này, nhưng những người hành vẫn tin rằng thiền sư Lady Sayadaw đã học thiền Vipassana từ các bậc thầy theo đúng truyền thống và đã giữ gìn nó qua bao thế hệ, kể từ những thời xa xưa khi lời dạy của Đức Phật đầu tiên được truyền vào Miến Điện. Tất nhiên, kỹ thuật phù hợp với những chỉ dẫn của Đức Phật về thiền, với văn nghĩa giản dị nhất, chính xác nhất của những lời dạy của Ngài, và quan trọng nhất, nó đưa ra những kết quả được xem là tốt đẹp, cụ thể và tức thời. Tập sách này không phải là cuốn cẩm nang tự học để cho mọi người tự hành thiền Vipassana, và những người sử dụng nó theo cách này được xem như đã tiến hành một cách hoàn toàn liều lĩnh. Kỹ thuật chỉ nên học trong một khóa thiền, nơi đây có một môi trường thích hợp, hỗ trợ người hành thiền và một người hướng dẫn đã được huấn luyện đúng đắn. Nói chung, thiền là một vấn đề nghiêm túc, đặc biệt là kỹ thuật thiền Vipassana. Kỹ thuật vốn liên quan đến những chiều sâu của tâm, không nên tiếp cận nó một cách khinh suất hoặc cẩu thả. Nếu như việc đọc cuốn sách này khích lệ bạn muốn thử hành thiền Vipassana, bạn có thể liên lạc với các địa chỉ liệt kê ở cuối sách để tìm xem khi nào và ở đâu những khóa thiền này được tổ chức. Mục đích ở đây chỉ là muốn đưa ra một nét đại cương về phương pháp Vipassana như nó đã được thiền sư S.N. Goenka giảng dạy, với hy vọng rằng điều này sẽ mở rộng sự hiểu biết của các bạn về giáo pháp của Đức Phật và về kỹ thuật thiền được xem là tinh yếu của giáo pháp. Bức thông điệp chung về hòa bình. Bài nói chuyện của thiền sư Goenka tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình thế giới thiên niên kỷ thứ 3. Cuối tháng 8 năm 2000, Goenka Ji đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình thế giới thiên niên kỷ, một hội nghị quy tụ hơn 1.000 nhà lãnh đạo tinh thần và tôn giáo trên thế giới. Chú thích: Goenka Ji hay Ngài Goenka là cách gọi tôn kính. Hết chú thích. Bài nói chuyện này được nói trước các đại biểu tại một buổi họp trong sảnh đường của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dưới sự bảo trợ của Ngài Tổng Thư ký Kofi Annan, mục đích của cuộc họp là nhằm cổ suý lòng khoan dung, nuôi dưỡng hòa bình và khuyến khích sự đối thoại giữa các tôn giáo. Với rất nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra, khả năng bất đồng được xem là mạnh mẽ. Trong phần trình bày của mình trước các đại biểu, Gwen Kazi đã cố gắng làm nổi bật những gì mà họ có chung, những gì mà đạo lộ tu tập tinh thần của các tôn giáo có chung, đó là Pháp Dharma phổ quát. Những nhận xét của ông đã được các đại biểu tiếp nhận với sự hoan hô không dứt. Các bạn hữu, các vị lãnh đạo tinh thần và tôn giáo trên thế giới thân mến, đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu tất cả chúng ta cùng kết hợp và phục vụ nhân loại, tôn giáo chỉ là tôn giáo khi nó kết hợp. Nếu nó phân chia chúng ta, nó không còn là tôn giáo nữa. Rất nhiều ý kiến đã được nêu ra ở đây, cả tán thành lẫn chống đối về vấn đề cải đạo. Chẳng những tôi không chống lại việc cải đạo mà còn ủng hộ, nhưng với tôi sự cải đạo không phải từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Không, sự cải đạo phải là từ khổ đau sang hạnh phúc. Cải đạo phải là từ trói buộc sang giải thoát, từ độc ác sang từ bi. Đó là sự cải đạo mà ngày nay chúng ta cần đến, và đó là những gì mà ở cuộc họp này chúng ta nên tìm cách để có được thành tựu. Vùng đất Ấn Độ cổ xưa không những đã đưa ra một bức thông điệp về hòa bình và hòa hợp cho thế giới, cho toàn thể nhân loại, mà nó còn làm hơn thế nữa. Nó đưa ra một phương pháp, một kỹ thuật để thành tựu sự bình an và hòa hợp ấy. Đối với tôi, dường như rằng nếu chúng ta muốn có sự bình an trong xã hội loài người, chúng ta không thể không lưu tâm đến các cá nhân. Nếu không có sự bình an trong tâm của mỗi người, tôi không hiểu làm thế nào chúng ta có thể có được bình an thực sự trên thế giới. Nếu tôi có một cái tâm tháo động, luôn luôn đầy ắp những nóng giận, sân hận, ác ý và thù nghịch, làm thế nào tôi có thể đóng góp cho sự bình an của thế gian? Tôi không thể, bởi vì chính bản thân tôi không có sự bình an ấy. Do đó các bậc giác ngộ thường nói, trước hết hãy tìm sự bình an nơi chính bạn. Chúng ta phải xét xem trong bản thân mình có bình an thực sự chưa đã. Các bậc hiền thánh của thế gian từng khuyên, hãy hiểu biết chính mình. Ý nghĩa của lời khuyên ấy không chỉ là biết mình ở mức tri thức hay chấp nhận nó vì tình cảm hoặc đức tin, mà phải thực chứng bằng sự trải nghiệm ở mức thực tiễn. Khi bạn trải nghiệm sự thật về chính con người của bạn, trong chính bản thân bạn, ở mức thực tiễn, những vấn đề của cuộc sống sẽ tìm ra giải pháp của chúng. Bạn bắt đầu hiểu quy luật phổ quát, quy luật của tự nhiên, thiên nhiên, hay nếu bạn thích có thể gọi đó là quy luật của Thượng Đế Toàn Năng. Quy luật này có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Khi tôi phát ra sân hận, ác ý hoặc thù nghịch, tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên của chính cái sân hận hoặc thù nghịch mà tôi đã phát ra ở bên trong ấy. Trước tiên, tôi tự hại mình và chỉ sau đó tôi mới bắt đầu làm tổn hại đến những người khác. Đây là quy luật tự nhiên. Nếu tôi quan sát trong tự thân, tôi sẽ phát hiện ra rằng ngay khi có một tiêu cực nào đó nảy sinh trong tâm, liền tạo ra một phản ứng vật lý. Thân tôi trở nên nóng bức và bắt đầu thiêu đốt, tim đập nhanh và căng thẳng. Tôi thực sự đau khổ. Khi tôi phát ra trạng thái tiêu cực và bị đau khổ như vậy, tôi không giữ nó cho riêng mình. Thay vào đó tôi lại trút nó lên những người khác. Tôi làm cho cả bầu không khí quanh tôi căng thẳng đến nỗi mà bất kỳ ai tiếp xúc với tôi cũng trở nên đau khổ. Mặc dù tôi nói về bình an và hạnh phúc, song cái quan trọng hơn lời nói vẫn là những gì đang diễn ra bên trong tôi. và nếu tâm tôi thoát khỏi tiêu cực, quy luật của tự nhiên cũng bắt đầu làm việc. Giây phút tôi không có tiêu cực trong tâm, thiên nhiên hay Thượng Đế Toàn Năng bắt đầu ban thưởng cho tôi. Tôi cảm thấy thật bình an. Điều này tôi cũng quan sát ở bên trong mình. Bất luận tôn giáo, truyền thống hay xứ sở của bạn là gì, khi bạn phá vỡ quy luật tự nhiên và phát ra sự tiêu cực trong tâm, bạn chắc chắn phải đau khổ. Thiên nhiên tự nó sẽ đưa ra sự trừng phạt. Những ai phá vỡ hay vi phạm những quy luật của thiên nhiên sẽ cảm thọ cái khổ của hỏa ngục bên trong họ ngay hiện tại. Hạt giống họ gieo hôm nay là hạt giống của hỏa ngục, và những gì chờ đợi họ sau khi chết sẽ không là gì khác ngoài lửa địa ngục. Tương tự theo quy luật tự nhiên, nếu tôi giữ cho tâm mình trong sạch, đầy lòng từ ái và bi mẫn, tôi sẽ hưởng hạnh phúc của cõi trời ở bên trong bản thân ngay hiện tại, và hạt giống mà tôi gieo sẽ cho thiên lạc như quả của nó sau khi chết. Dù tôi có tự gọi mình là một người Ấn giáo, một người Hồi giáo hay một người Thiên Chúa giáo thì cũng không làm khác đi được. Con người là con người, tâm con người là tâm con người. Sự cải đạo được xem là cần thiết ngày hôm nay là làm sao chuyển từ tình trạng bất tịnh của tâm sang sự thanh tịnh của tâm, và sự cải đạo này sẽ chuyển đổi con người theo những cách vô cùng kỳ diệu. Đó không phải là trò ma thuật hay phép lạ gì. Đây là một khoa học về sự quan sát thuần túy những tương tác của tâm và vật chất hay danh và sắc bên trong tự thân. Bạn quan sát để thấy tâm cứ liên tục ảnh hưởng đến thân vật lý như thế nào và thân ảnh hưởng đến tâm ra sao. Qua sự quan sát kiên nhẫn, quy luật của tự nhiên sẽ trở nên thật rõ ràng. Bất cứ khi nào bạn phát ra tâm tiêu cực, bạn bắt đầu khổ đau, và bất cứ khi nào bạn thoát khỏi tiêu cực, bạn liền hưởng được sự bình an và hòa hợp. Kỹ thuật tự quan sát bản thân này, bất cứ ai cũng có thể thực hành được cả. Được dạy bởi bậc giác ngộ vào những thời xa xưa ở Ấn Độ, kỹ thuật đã lan truyền khắp nơi trên thế giới, và cho đến ngày hôm nay, con người từ những cộng đồng khác nhau, từ những truyền thống và tôn giáo khác nhau đã đến học kỹ thuật này và đều nhận được những lợi ích như nhau. Họ có thể cứ tiếp tục tự gọi mình là người theo Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo hoặc Thiên Chúa giáo. Những cái mác tôn giáo này không quan trọng. Con người là con người. Cái khác là ở chỗ qua việc thực hành họ có trở thành con người phát triển tinh thần thực thụ, một con người đầy lòng từ ái và bi mẫn. Những gì họ đang làm đều có lợi ích cho chính bản thân họ và cho những người khác. Khi ai đó phát ra sự bình an trong tâm, toàn bộ bầu không khí quanh con người ấy được thấm nhuần với những rung động của bình an, và bất kỳ ai gặp gỡ con người ấy cũng hưởng được sự bình an. Sự thay đổi về mặt tâm linh này là sự cải đạo đích thực mà chúng ta cần phải có. Ngoài nó ra không có sự cải đạo nào khác ý nghĩa hơn. Tôi xin được đọc cho quý vị nghe một bức thông điệp nhân ái mà Ấn Độ gửi cho thế gian, được khắc trên đá 2.300 năm trước. Bức thông điệp này là những lời nhắn nhủ của Đại đế Asoka A Dục, một nhà cai trị lý tưởng, giải thích cách cai trị của ông. Ông nói với chúng ta, ta không nên chỉ biết tôn vinh tôn giáo của mình và miệt thị tín ngưỡng của người khác. Đây là một bức thông điệp quan trọng cho thời đại chúng ta. Do chỉ trích các truyền thống khác và khăng khăng rằng truyền thống của mình là tốt đẹp nhất, chúng ta đã tạo ra những khó khăn cho nhân loại. Asoka tiếp tục, thay vào đó, ta nên tôn vinh các tôn giáo khác vì lý do này hay lý do khác. Mỗi tôn giáo xứng đáng với tên gọi khi nó có một bản chất hiền thiện của từ ái, bi mẫn và thiện chí. Chúng ta nên tôn vinh tôn giáo vì bản chất này. Hình thức bề ngoài luôn luôn khác nhau, có rất nhiều những dị biệt trong các hình thức lễ nghi hay tín ngưỡng. Chúng ta không cãi nhau về những điểm ấy, mà thay vào đó là sự chú trọng vào bản chất nội tại của nó. Như vua Asoka nói, do biết tôn vinh các tôn giáo khác, ta không những giúp cho tôn giáo của mình phát triển, mà cũng còn giúp cho tôn giáo của những người khác phát triển. Bằng làm ngược lại, ta đã đào mồ, chôn tôn giáo của chúng ta và cũng làm tổn hại đến các tôn giáo khác. Có thể xem đây là lời cảnh báo nghiêm túc cho tất cả chúng ta. Bức thông điệp nói tiếp, một người tôn vinh tôn giáo mình và chỉ trích các tôn giáo khác, họ có thể làm điều này do sùng kính tôn giáo của mình, nghĩ rằng ta sẽ tán dương tôn giáo của ta, nhưng hành động của người ấy đã làm tổn hại tôn giáo của họ trầm trọng hơn. Cuối cùng, Asoka giới thiệu bức thông điệp về quy luật phổ quát, bức thông điệp của Pháp Dharma. Mọi người hãy lắng nghe, hòa thuận là tốt, không nên cãi vã, chỉ trích nhau. Tất cả mọi người phải biết sẵn lòng lắng nghe giáo lý mà những người khác công bố. Thay vì bất hòa và chỉ trích, chúng ta hãy xem trọng phần cốt lõi trong lời dạy của mỗi tôn giáo. Và lúc đó, chúng ta sẽ có bình an thực sự, hòa hợp thực sự.
Hận thù không bao giờ hóa giải được hận thù.
Sau những cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở nước Mỹ, Wenkazi đã viết bức thông điệp sau để xuất bản ở một thư tín thiền minh sát. Thảm họa vừa rồi ở Nữ Ước và Hoa Thịnh Đốn đã làm rúng động tất cả chúng ta. Chúng ta rất đau buồn cho những nạn nhân của thảm họa này và chúng ta cũng lấy làm buồn cho tất cả những con người vô tội đang phải sống trong bóng dáng của sự sợ hãi sau hậu quả của thảm họa này. Khi có bóng tối thì ánh sáng cần đến. Hành động khủng khiếp vừa qua đã khiến chúng ta phải lưu ý đến mặt đen tối của kỷ nguyên hiện đại. Nó cũng đặt lòng can đảm của chúng ta vào sự thử thách để đối diện với tình trạng bi thảm này. Tôi chắc chắn rằng mỗi hành giả minh sát hẳn đã phát ra lòng từ ái và bi mẫn đối với tất cả những nạn nhân của thảm họa vừa qua. Chúng ta ước mong rằng những kẻ thủ phạm sẽ tỉnh ngộ lại và không tái diễn những tội ác như vậy nữa. Chúng ta lên án tội ác nhưng vẫn chỉ có lòng bi mẫn với kẻ gây tội. Chúng ta hiểu quy luật phổ quát của tự nhiên như Đức Phật đã dạy. Hận thù không diệt được hận thù, chỉ có tình thương mới diệt được hận thù. Đây là định luật vĩnh hằng. Định luật này không liên quan gì đến Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo hay bất kỳ giáo nào khác. Tất cả những người yêu chuộng hòa bình đều hiểu điều này. Và ai là người không mong muốn hòa bình khi hàng triệu người trên thế giới chào nhau với Salam Aleikum, cầu mong hòa bình luôn ở với bạn. Họ làm như vậy với cùng một lòng yêu mến hòa bình như nhau. Thầy tôi, Sayagiyu Yupakin, thường nói rằng sự thanh tịnh của tâm là mẫu số chung lớn nhất của mọi tôn giáo. Không người nào với tâm thanh tịnh lại có thể cho phép mình làm những hành động hèn nhát như vậy. Sẽ là một thảm họa to lớn khác nếu biến cố này tạo ra một làn sóng căm ghét đối với một cộng đồng đặc biệt nào đó. kẻ gây tội bao giờ cũng rất ít so với người dân bình thường của một xã hội. Pháp Dharma không phải giảng để khiển trách những người vô tội. Sự phân chia xã hội loài người thành những khu vực tôn giáo là ngược lại với Pháp. Pháp không bao giờ phân chia, mà chỉ kết hợp. Đây chính là lúc để cho chúng ta bày tỏ tình đoàn kết với muôn vạn người Hồi giáo và Ả Rập yêu chuộng hòa bình. Đức Phật thường nói rằng mọi đức tính tốt và xấu đều tìm thấy trong tất cả các giai cấp của xã hội. Chúng ta hãy nhớ điều đó, chớ để cho hành động hèn nhát của một vài người ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về cả một tôn giáo. Chúng ta phải sống thật hòa bình trong giờ phút khủng hoảng này. Phúc thay là những sứ giả hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Thượng Đế. Chúng ta biết rằng tất cả những hành động như vậy đều là sản phẩm của sân hận và vô minh. Bởi thế chúng ta phải làm sao để loại trừ được những bất tịnh này ra khỏi tâm mọi người. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau hành thiền và rải lòng từ ái cho tất cả những nạn nhân của thảm họa vừa qua ở Nữ Ước và Hoa Thịnh Đốn, cũng như cho tất cả mọi người trên thế giới.